Phấn viết.
Học sinh Tomoe không bao giờ vẽ lên tường của người khác hay trên đường phố, vì các em có nhiều dịp để vẽ ở trường học. Trong các tiết nhạc ở phòng họp, thầy hiệu trưởng thường đưa cho mỗi học sinh một viên phấn trắng. Các em có thể nằm hay ngồi bất cứ chỗ nào trên sàn nhà và đợi, tay cầm phấn. Khi tất cả đều đã sẵn sàng, thầy hiệu trưởng bắt đầu chơi piano. Trong khi thầy chơi đàn, các em viết nhịp theo ký hiệu âm nhạc trên sàn nhà, viết bằng phấn trên gỗ nâu nhạt bóng trông thật đẹp. Trong lớp Toto Chan chỉ có độ 10 học sinh, nên khi các em tản ra khắp cả phòng họp rộng lớn, các em tha hồ có chỗ mà viết các nốt nhạc thật to mà không sợ chạm vào chỗ của nhau. Các em không cần kẻ dòng để ghi ký hiệu, vì chỉ cần ghi nhịp. Ở trường Tomoe, các ký hiệu âm nhạc có tên riêng do các em tự đặt ra sau khi đã báo cáo với thầy hiệu trưởng. Ví dụ, nốt móc đơn, chấm dôi và móc kép gọi là nhịp nhảy, vì đó là một nhịp tốt để nhảy. Nốt móc đơn gọi là nốt cờ, vì trông giống cái cờ. Hai nốt móc đơn gọi là hai cờ. Nốt móc kép gọi là cờ đôi. Nốt đen gọi là nốt đen. Nốt trắng gọi là nốt trắng. Nốt trắng chấm dôi gọi là nốt trắng có nốt ruồi. Nốt tròn gọi là nốt tròn. Như thế này, các em dần dần học các nốt rất tốt và lại rất vui. Đó là buổi học các em thích. Viết phấn lên sàn nhà là sáng kiến của thầy hiệu trưởng. Giấy thì không đủ lớn và không có đủ bảng đen cho tất cả. Ông nghĩ rằng sàn nhà phòng họp là một cái bảng đen to rất đẹp. Trên đó, các em có thể ghi nhịp dễ dàng, mặc dù nhạc có nhanh đến đâu, và viết thật to như các em muốn. Trước hết, các em có thể thưởng thức được âm nhạc, và nếu sau đó còn thì giờ, các em có thể vẽ máy bay, búp bê và bất cứ thứ gì các em thích. Thỉnh thoảng, các em lại nối các tranh vẽ lại cho vui, và cả sàn nhà hóa ra một bức tranh khổng lồ. Lúc giải lao trong giờ âm nhạc, thầy hiệu trưởng thường xuống kiểm tra bản ghi nhịp của từng học sinh, và thầy góp ý, khá lắm, tốt lắm, hay không phải là hai cờ mà là nhịp nhảy. Sau khi đã đồng ý hay chữa cách ghi của các em, thầy lại dạo nhạc một lần nữa để các em kiểm tra lại các nốt ghi và làm quen với các nhịp điệu. Dù bận đến mấy, thầy không bao giờ để ai khác lên lớp thay thầy. Còn các học sinh thì, nếu không có ông Kobayashi, lớp học sẽ mất vui. Lau sạch sàn sau khi viết nhịp điệu cũng khá vất vả. Đầu tiên, phải xóa bằng cái khăn lau bảng. Sau đó, ai nấy đều phải lăn lưng vào, lau chùi cho sàn sạch bong. Đó là một công việc rất lớn. Làm như vậy, các học sinh Tomoe hiểu được là xóa những bức vẽ nguệch ngoạc trên tường thì cực khổ như thế nào. Do đó, các em không bao giờ vẽ lung tung ở đâu trừ sàn phòng họp. Và lại, mỗi tuần có hai tiết học như thế, nên các em tha hồ vẽ. Học sinh Tomoe đã trở thành những chuyên gia về phấn. Loại phấn nào tốt nhất, cầm nó thế nào, sử dụng nó ra sao cho thật hay, làm thế nào để phấn khỏi vỡ, vân vân. Mỗi em đều là một người sành dùng phấn.
Iasuaki-chan đã mất.
Ấy là buổi sáng đầu tiên sau kỳ nghỉ xuân. Ông Kobayashi đứng trước các học sinh tập trung ở sân trường, hai tay bỏ vào túi như thường lệ. Ông đứng một lúc không nói gì. Sau đó, ông bỏ tay ra và nhìn các học sinh, trông ông như khóc. Ông nói chậm rãi, Iasuaki-chan đã mất. Hôm nay, tất cả chúng ta sẽ đi đưa đám bạn ấy. Rồi ông nói tiếp, thầy biết, các em đều quý Iasuaki-chan. Thật đáng tiếc, thầy cảm thấy buồn lắm. chỉ mới nói đến đây, mặt ông đã đỏ lên và nước mắt đã trào ra. Các học sinh đều bàng hoàng, nhưng không ai nói một lời nào. Ai cũng nghĩ về Iyasuaki-chan. Chưa bao giờ lại có cảnh tượng im lặng buồn bã đến như thế ở trường Tomoe. Toto-chan nghĩ, ai ngờ lại chết nhanh thế, mình thậm chí chưa đọc xong cuốn Túp Lều Bắc Tông mà Iyasuaki-chan đã bảo mình nên đọc và cho mình mượn trước hôm nghỉ. Em nhớ những ngón tay của bạn ấy co quắp khi em và bạn ấy chào tạm biệt trước kỳ nghỉ xuân, khi bạn đưa cho em cuốn sách. Em nhớ lại lần đầu tiên em gặp bạn và đã hỏi, sao bạn lại đi như thế? Và câu trả lời khe khẽ của bạn, mình bị bại liệt. Em nhớ lại giọng nói, nụ cười hơi nhếch mép của bạn. Em cũng buồn buồn nhớ lại cái lần em đã giúp bạn trèo lên cây. Sao bạn ấy nặng thế, và lại hoàn toàn tin tưởng ở em, mặc dù Iyasuaki-chan lớn tuổi hơn và cao hơn. Chính Iyasuaki-chan đã nói với em là, ở Mỹ có một thứ gọi là vô tuyến truyền hình. Toto-chan yêu quý Iyasuaki-chan. Các em đã ăn cơm trưa với nhau, nghỉ với nhau, tan học, cùng đi bộ ra ga với nhau. Em sẽ rất nhớ bạn ấy. Em nhận ra rằng Iyasuaki-chan đã mất, thì điều đó có nghĩa là Iyasuaki-chan sẽ không bao giờ còn trở lại trường. Cũng giống như những con gà con, khi chúng chết, thì dù cho em có gọi như thế nào, chúng cũng không bao giờ cử động được nữa. Đám tang Iyasuaki-chan được cử hành trong một nhà thờ, phía bên kia Derenchofu, cách nơi bạn ấy ở không xa. Các học sinh lặng lẽ đi hàng một, từ Giugaoka đến. Toto-chan không nhìn ngang nhìn ngửa như mọi khi, mà cứ nhìn xuống đất. Em nhận ra rằng, bây giờ em cảm thấy mình khác lúc thầy hiệu trưởng mới báo tin buồn này. Phản ứng đầu tiên của em là không tin, và sau đó là buồn. Nhưng bây giờ, tất cả điều em muốn là nhìn thấy Iyasuaki-chan sống lại một lần nữa. Em muốn nói chuyện với cậu ấy quá, đến mức không thể nào chịu đựng nổi. Nhà thờ đầy những hoa huệ trắng, người mẹ xinh đẹp, chị và họ hàng của Iyasuaki-chan ăn mặc màu đen đang đứng ở phía ngoài nhà thờ. Trông thấy Toto-chan, họ lại càng khóc nhiều hơn. Ai cũng cầm khăn tay trắng. Đây là lần đầu tiên Toto-chan đến một đám tang, và em nhận thấy thật là buồn. Không ai nói chuyện, chỉ có tiếng nhạc buồn thảm phát ra từ chiếc đàn óc. Mặt trời đang tỏa chiếu, nhà thờ tràn ngập ánh sáng, nhưng đó là một thứ ánh sáng ảm đạm. Một người cô đeo băng tang đen đưa cho mỗi học sinh Tomoe một đóa hoa trắng và giải thích rằng từng em một sẽ lần lượt bỏ đóa hoa của mình vào quan tài của Iyasuaki-chan. Trong quan tài, Iyasuaki-chan nằm im, nhắm mắt, chung quanh toàn hoa. Mặc dù đã chết, trông em vẫn thật hiền và thông minh. Toto-chan quỳ xuống, để đóa hoa cạnh tay bạn và khẽ chạm vào bàn tay quý mến em đã từng nắm lấy nhiều lần. Bàn tay của bạn trông trắng hơn nhiều so với bàn tay bé nhỏ có nhiều vết bẩn của em. Những ngón tay của Iyasuaki-chan cũng dài hơn nhiều, như người lớn vậy. Em thì thầm với Iyasuaki-chan. Tạm biệt, có thể chúng ta sẽ gặp nhau đâu đó khi nhiều tuổi hơn. Và có lẽ lúc ấy, bạn sẽ không còn liệt nữa. Rồi Toto-chan đứng dậy, nhìn Iyasuaki-chan một lần nữa. Em nói, đúng rồi, tôi quên cuốn Túp Lều Bắc Tôm. Bây giờ thì tôi không trả lại bạn được nữa rồi. Tôi sẽ gửi cho bạn khi nào ta gặp lại nhau. khi đi ra, em nghe thấy rõ tiếng nói của bạn ở phía sau mình.
Này, tốt tôi Chan, chúng mình đã sống với nhau rất vui có phải không nhỉ? Tôi sẽ không bao giờ quên bạn, không bao giờ.
Ra đến cổng, em còn quay lại và nói.
Tôi cũng không bao giờ quên bạn.
Ánh nắng xuân cũng nhẹ nhẹ, như chính hôm nào em gặp Iyasuaki-chan lần đầu tiên trong lớp học toa tàu. Nhưng hôm nay, hai má em ướt đầm nước mắt.
Người tình báo.
Các học sinh trường Tomoe buồn rất lâu vì cứ nghĩ mãi đến Iyasuaki-chan, đặc biệt là buổi sáng, khi bắt đầu lớp học. Cũng phải một thời gian dài các em mới quen được với sự thật rằng không phải Iyasuaki-chan đến muộn, mà em sẽ không bao giờ đến nữa. Lớp ít học sinh có thể là tốt, nhưng gặp tình huống này, lớp học ít người chỉ làm cho mọi việc thêm khó khăn hơn. Sự vắng mặt của Iyasuaki-chan quá ư rõ ràng. Điều may duy nhất là lớp đã không quy định chỗ ngồi. Nếu bạn ấy có chỗ ngồi cố định, sự trống trải sẽ càng thêm đau xót. Gần đây, Toto-chan đã bắt đầu suy nghĩ xem, sau này em sẽ làm gì? Khi còn ít tuổi, em muốn trở thành người hát rong trong phố, hay nữ diễn viên kịch múa. Và hôm đầu tiên đến Tomoe, em nghĩ nếu được làm người soát vé ở nhà ga thì rất thích. Nhưng bây giờ em lại thích làm một việc gì đó hơi là lạ, nhưng hợp với phụ nữ hơn. Có thể làm y tá cũng hay. Nhưng em chợt nhớ lại lần đến thăm các thương binh ở bệnh viện. Em thấy các cô y tá làm các việc như tiêm thuốc, mà tiêm thuốc cũng khó đấy. Thế thì em nên làm gì nhỉ? Bỗng nhiên em phấn khởi hẳn lên. Hay quá! Mình đã quyết định sẽ làm gì rồi? Em đi sang chỗ Tai Chan. Cậu này vừa thắp xong cái đèn cồn. Em nói một cách kiêu hãnh.
Tớ đang muốn trở thành một nhà tình báo đây.
Tai Chan ngoảnh nhìn Toto Cha một lúc. Rồi cậu ta lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ hồi lâu, như để suy nghĩ về điều đó, trước khi quay sang Toto Cha. Nói một cách chậm rãi, giản dị, bằng một giọng vang và thông minh để Toto Chan dễ hiểu. Làm tình báo bạn phải hết sức thông minh, ngoài ra lại còn phải biết nhiều ngoại ngữ. Tai Chan nghỉ một tí để lấy hơi. Sau đó cậu ta nhìn thẳng vào em, nói một cách thẳng thắn. Trước hết, một nữ tình báo phải thật đẹp. Dần dần, Toto Chan cúi đầu xuống, tránh cái nhìn của Tai Chan. Một giây sau, và lần này không nhìn Toto Chan nữa, Tai Chan nói, giọng nhỏ lại, đầy vẻ lo âu. Và lại, mình không nghĩ rằng một người hay ba hoa lại có thể trở thành một nhà tình báo được. Toto Chan điếng cả người. Vấn đề không phải vì Tai Chan phản đối em trở thành nhà tình báo, mà bởi vì những điều Tai Chan vừa nói đều đúng cả. Đấy cũng là những điều mà em đã hoài nghi về chính mình. Đến lúc này, em nhận ra rằng, về mọi phương diện, em đều thiếu tất cả các đức tính của một nhà tình báo. Em biết rằng, đương nhiên Tai Chan phát biểu như vậy không phải do thù hằn. Đành phải vứt bỏ ý định làm tình báo kia đi. Cũng may là, em đã trao đổi ý kiến với bạn ấy. Em tự nghĩ, trời ơi, Tai Chan cũng bằng tuổi mình, mà sao bạn ấy biết nhiều thế? Giá thử, Tai Chan nói với em là cậu ta đang suy nghĩ muốn trở thành nhà vật lý, thì không biết em có thể trả lời cậu ta ra sao? Em có thể nói, bạn rất hạo thắp đèn cồn bằng diêm.
nhưng như thế nghe trẻ con quá.
Ờ, bạn hiểu được, Fox tiếng Anh là con cáo và shoes là giày. Như thế tôi nghĩ bạn có thể trở thành một nhà vật lý đấy.
Không, như thế nghe vẫn chưa ổn. Dù thế nào đi nữa, em vẫn tin chắc rằng Tai Chan nhất định sẽ là một việc gì đó xuất sắc. Do vậy, em nói một cách rất ngọt ngào với Tai Chan, lúc này đang theo dõi những bong bóng hiện lên ở trong bình.
Cảm ơn bạn, tôi sẽ không làm tình báo nữa. Nhưng còn bạn, tôi tin chắc bạn sẽ trở thành một nhân vật quan trọng.
Tai Chan nói lẩm bẩm, gãi đầu và lại vùi đầu vào cuốn sách đang mở trước mặt cậu ta.
Nếu không trở thành nhà tình báo, thì mình sẽ làm gì?
Toto-chan cứ thắc mắc như vậy, trong khi em đứng cạnh Tai-chan, nhìn ngọn lửa trên chiếc đèn cồn của cậu ta.
Cây đàn violon của bố.
Chẳng bao lâu, chiến tranh với tất cả nỗi khủng khiếp của nó đã bắt đầu ảnh hưởng đến cuộc sống của Toto-chan và gia đình em. Hàng ngày, đàn ông, thanh niên trong vùng đã lên đường với cờ bay và những tiếng hô Benzai. Ở các cửa hiệu, thực phẩm cứ ít dần. Càng ngày càng trở nên khó đáp ứng được cái quy tắc cơm trưa của trường Tomoe là một chút thức ăn của biển, một chút thức ăn của đất. Mẹ đành làm tạm rong biển và mận muối. Nhưng chẳng bao lâu, ngay như thế cũng khó. Hầu như mọi thứ đều phải hạn chế, kiếm đâu cũng không ra kẹo. Toto-chan biết có một cái máy đặt bên dưới cầu thang ở ga Dokaiyama, ga trước ga của em. Chỉ cần bỏ tiền qua khe máy là được một gói kẹo caramel. Trên máy có một tranh vẽ, trông đã thấy ngon. Bỏ 5 xu thì được một gói nhỏ, 10 xu thì được một gói to. Nhưng cái máy ấy đã bị rỗng từ lâu. Dù có bỏ bao nhiêu tiền, dù có đập mấy đi nữa, cái máy vẫn trơ trơ. Toto-chan vẫn kiên nhẫn hơn ai hết. Em nghĩ, có thể còn một gói ở chỗ nào đó trong máy, hay là nó vướng ở đâu bên trong. Thế là, hôm nào em cũng xuống tàu trước một ga, rồi bỏ 5 xu, 10 xu vào máy. Nhưng em chỉ lấy lại được tiền, nó rơi ra đánh cạch một cái. Vào thời gian ấy, có người nói với bố em điều mà hầu hết mọi người đều nghĩ là tin vui. Nếu ông đến các xưởng công binh, nơi làm vũ khí và các thứ khác dùng trong chiến tranh, kéo các bản nhạc thời chiến quen thuộc trên đàn violon, người ta sẽ biếu ông đường, gạo và các món khoản đãi khác. Người bạn đó nói rằng vì bố được tặng một huy chương âm nhạc có giá trị, trở thành người kéo đàn violon nổi tiếng, nên chắc chắn sẽ được nhiều quà tặng khác. Mẹ liền hỏi bố, ông nghĩ thế nào? Ông có định làm như thế không? Rõ ràng là các buổi hòa nhạc càng ngày càng ít đi, và lại ngày càng nhiều nhạc sĩ bị động viên và ban nhạc thiếu người chơi. Các buổi phát thanh bây giờ cũng dần dần chuyển sang phục vụ chiến tranh, do đó càng không có nhiều việc cho bố và những đồng nghiệp của ông. Lẽ ra, ông nên hoan nghênh một dịp như vậy. Bố nghĩ một lúc rồi trả lời.
Tôi không muốn kéo loại nhạc đó trên đàn của tôi.
Mẹ nói. Ông nói phải. Địa vị tôi cũng từ chối. Thế nào ta cũng kiếm được cái ăn. Bố biết Toto-chan chẳng có gì ăn, và hàng ngày vẫn bỏ tiền vào cái máy bán kẹo caramel một cách vô ích. Ông cũng biết là những quà thực phẩm người ta cho ông để trả công cho vài điệu nhạc chiến tranh sẽ rất cần cho gia đình. Nhưng ông quý âm nhạc của ông hơn. Mẹ cũng biết điều đó, và bà cũng không ép hay thúc giục ông. Bố nói giọng rất buồn. Toski, thông cảm nhé. Toto-chan còn quá bé để hiểu về nghệ thuật. Ý nghĩ lại hay dao động. Nhưng em biết, bố yêu cây đàn của bố đến mức ông đã bị nhiều người trong gia đình và họ hàng từ bỏ. Đã có những thời kỳ ông rất khổ. Nhưng ông không bao giờ rời xa cây đàn. Do đó, Toto-chan nghĩ rằng ông không chơi các bản nhạc ông không thích là đúng. Toto-chan nhảy xung quanh bố và nói một cách vui vẻ.
Con thấy không sao cả,
vì con cũng yêu cây đàn của bố.
Nhưng hôm sau, Toto Chan lại xuống ga Dokaiyama và lại ghé vào cái máy bán hàng. Chắc hẳn sẽ không có cái gì xuất hiện cả. Ấy thế mà, em vẫn hy vọng.
Lời hứa.
Sau bữa cơm trưa, khi các học sinh đã dọn dẹp hết bàn và ghế xếp thành hình vòng tròn, thì phòng họp như trở nên rộng hơn. Toto Chan quyết định, hôm nay mình sẽ là người đầu tiên bám lấy lưng thầy hiệu trưởng. Đấy là điều em vẫn muốn làm, nhưng nếu em chỉ ngập ngừng một chút, một ai đó đã xà ngay vào lòng ông khi ông ngồi xếp chân vòng tròn ở giữa phòng họp, và ít nhất hai người khác sẽ tranh nhau bám lấy lưng ông, hò hét đòi ông phải chú ý. Ấy ấy, thôi nhé. Thầy hiệu trưởng quở trách, mặt đỏ lên vì cười. Nhưng một khi đã chiếm được chỗ trên lưng thầy hiệu trưởng, thì dứt khoát không ai bỏ vị trí. Nếu bạn chỉ cần chậm một tí thôi, bạn sẽ thấy các bạn khác bám vào lưng thầy hiệu trưởng. Nhưng lần này, Toto Chan quyết chí sẽ là người thứ nhất và đang chờ sẵn ở giữa phòng họp khi thầy đến. Khi ông đến gần, em nói to.
Thưa thầy, em xin báo cáo với thầy một việc.
Nào, việc gì nào? Thầy hiệu trưởng hỏi một cách hân hoan khi thầy ngồi xuống sàn và khoanh chân lại. Toto Chan muốn nói với thầy quyết tâm của em sau nhiều ngày suy nghĩ. Khi thầy đã xếp chân vòng tròn rồi, em bỗng nhiên quyết định không bám vào lưng thầy nữa. Em nghĩ nói trực tiếp với thầy là hay hơn. Thế là em ngồi sát, đối diện với thầy và hơi nghiêng đầu, mỉm cười. Mà từ khi em còn nhỏ, mẹ thường nói, khuôn mặt rất dễ thương. Đó là vẻ mặt dễ thương nhất của em. Em cảm thấy tự tin khi em cười như vậy. Môi em hé mở, và bản thân em cũng nghĩ rằng mình là một em bé gái ngoan. Thầy hiệu trưởng nhìn em chờ đợi. Nào, cái gì nào? Thầy lại hỏi, khẽ đưa người về phía trước. Toto Chan nói một cách chậm rãi, ngọt ngào, ra vẻ người lớn. Sau này, lớn lên, em muốn dạy ở trường này. Thực như vậy ạ. Toto Chan tưởng thầy hiệu trưởng sẽ cười, nhưng thầy lại hỏi một cách nghiêm túc. Thế em có hứa không? Hình như ông thật sự muốn em hứa. Toto Chan gật đầu một cách mạnh mẽ và nói. Em xin hứa. Trong lòng đầy quyết tâm trở thành một giáo viên của trường. Lúc ấy, em nhớ lại buổi sáng đầu tiên hôm em đến trường Tomoe, còn là một học sinh lớp 1, và gặp thầy hiệu trưởng trong văn phòng. Tưởng như chuyện ấy cách đây đã lâu lắm. Ông đã kiên nhẫn nghe em suốt 4 tiếng đồng hồ. Em nghĩ về giọng nói ấm áp của ông sau khi em đã trình bày hết. Bây giờ, em là học sinh của trường này. Giờ đây, em thấy quý ông Kobayashi hơn lúc đó nhiều, và em quyết tâm làm việc cho ông và làm mọi việc để giúp ông. Khi em hứa xong, thầy hiệu trưởng cười sung sướng, như mọi khi, rất tự nhiên, không hề ngượng ngùng về chỗ răng khuyết của mình. Toto Chan giơ ngón tay út ra, thầy hiệu trưởng cũng làm như vậy. Ngón tay út của ông trông rắn giỏi. Bạn có thể đặt niềm tin tưởng vào đó. Cả hai thầy trò ngoắc hai ngón tay út vào nhau, như một lời nguyện theo kiểu cổ truyền của Nhật Bản. Thầy cười. Và Toto Chan cũng cười một cách tự tin. Em sẽ là một giáo viên ở Tomoe, thật là tuyệt. Em thầm nghĩ, khi nào mình là giáo viên? Và đây là những điều mà Toto Chan đã tưởng tượng. Không học quá nhiều, nhiều ngày hội thể thao, làm bếp dã ngoại, cắm trại và đi tham quan. Thầy hiệu trưởng rất phấn khởi. Thật khó mà tưởng tượng khi Toto Chan trở thành người lớn. Nhưng ông chắc rằng em có thể sẽ là một giáo viên ở Tomoe. Ông nghĩ các học sinh Tomoe sẽ trở thành những giáo viên tốt vì hẳn các em sẽ nhớ những ngày thơ ấu của mình. Thế là ở Tomoe, thầy hiệu trưởng và một học sinh của ông đang cam kết trịnh trọng về một điều 10-15 năm nữa mới xảy ra khi mọi người nói rằng việc các máy bay Mỹ chất đầy bom xuất hiện trên bầu trời nước Nhật chỉ còn là vấn đề thời gian.